sự tích Chầu Cau. Ngày xưa, có nhà quan lang họ Cao, có hai người con trai hơn nhau 1 tuổi và giống nhau như in, đến nỗi người ngoài không phân biệt được ai là anh, ai là em. Năm hai anh em 17, 18 tuổi thì cha mẹ đều chết cả. Hai anh em vốn đã thương yêu nhau, nay gặp cảnh hiu quạnh lại càng yêu thương nhau hơn trước. Không còn được cha dạy dỗ cho nữa, hai anh em đến xin học ông đạo sĩ họ Lưu. Hai anh em học hành chăm chỉ, lại đứng đắn nên được thầy yêu như con. Thầy Lưu có một cô con gái tuổi chừng 16, 17, nhan sắc tươi tắn, con gái trong vùng không người nào sánh kịp. Trông thấy hai anh em họ Cao vừa đẹp vừa hiền, người con gái đem lòng yêu mến, muốn kén người anh làm chồng, nhưng không biết người nào là anh, người nào là em. Một hôm, nhân nhà nấu cháo, người con gái lấy một bát cháo và một đôi đũa mời hai người ăn. Thấy người em như người anh ăn, người con gái mới nhận được ra ai là anh, ai là em. Sau đó, người con gái nói với cha mẹ cho phép mình được lấy người anh làm chồng. Từ khi người anh có vợ thì tình cảm thương yêu giữa hai anh em không được thắm thiết nữa. Người em rất buồn, nhưng người anh thì vô tình, không để ý đến. Một hôm, hai anh em cùng lên nương, tối mịt mới về. Người em vào nhà trước, chàng vừa bước chân qua ngưỡng cửa thì người chị dâu ở trong buồng chạy ra, lầm chàng là chồng mình, vội ôm chầm lấy. Người em liền kêu lên, cả hai đều xấu hổ. Giữa lúc ấy, người anh cũng bước vào nhà. Từ đấy, người anh nghi em có tình ý với vợ mình, chàng hững hờ với người em hơn trước. Một buổi chiều, anh chị đều đi vắng, người em ngồi mình nhìn ra khu rừng xa xa, cảm thấy cô quạnh, lại càng buồn tủi, vùng đứng dậy ra đi. Chàng đi, đi mãi, cho đến khu rừng phía trước mặt, rồi theo con đường mòn, đi thẳng vào khu rừng âm u. Trời bắt đầu tối, trăng đã lên, mà chàng vẫn cứ đi, đi đến một con suối rộng, nước sâu và xanh biếc. Chàng không lội qua được, chàng đành ngồi nghỉ bên bờ. Chàng khóc thổn thức, tiếng suối reo và cứ reo, hát cả tiếng khóc của chàng. Đêm mỗi lúc một khuya, sương xuống mỗi lúc một nhiều, sương lạnh thấm dần vào da thịt chàng. Chàng chết mà vẫn ngồi trơ trơ, biến thành một tảng đá. Người anh cùng vợ về nhà, không thấy em đâu, lẳng lặng đi tìm, không nói cho vợ biết. Theo con đường mòn vào rừng, chàng đi mãi, đi mãi, và sau cùng đến một con suối xanh biếc đang chảy cuồn cuộn dưới ánh trăng và không thể lội qua được. Anh ngồi bên bờ suối, tựa mình vào một tảng đá. Sương vẫn xuống đều, sương lạnh rơi lã chã từ cành lá xuống. Chàng dầu dĩ khóc than hồi lâu, hắt đi và chết cứng, biến thành một cây không cành hoặc thẳng bên tảng đá. Ở nhà, vợ không thấy chồng đâu, vội đi tìm và cũng theo con đường mòn đi vào rừng thẳm. Nàng đi mãi, bước thấp, bước cao, rồi cuối cùng gặp một con suối nước sâu và xanh biếc. Nàng không còn đi được nữa, nàng ngồi tựa vào gốc cây, không cành mọc bên tảng đá. Bật mình than khóc, nàng có ngờ đâu, nàng đã ngồi tựa vào chồng mình, và sát đó là em chồng. Nàng than khóc, nhưng tiếng suối to hơn cả tiếng khóc than của nàng. Đêm đã ngả dần về sáng, sương cũng xuống nhiều, mù mịt cả núi rừng. Nàng vật vã khóc than. Chưa đầy nửa đêm mà nàng đã mình gầy xác ve, thân mình dài lêu nghêu, biến thành một cây leo cuốn chặt lấy cây không cành mọc bên tảng đá. Về sau, chuyện ấy đến tai mọi người, ai nấy đều thương xót. Một hôm, vua Hùng đi qua chỗ ấy, nhân dân đem chuyện 3 người kể lại cho vua nghe và đến xem. Vua bảo thử lấy lá cây leo và lấy quả ở cái cây không cành nghiền với nhau xem sao, thì thấy mùi vị cay cay. Nhai thử thấy thơm ngon, và nhổ nước vào tảng đá thì thấy bãi nước biến dần ra sắc đỏ. Nhân dân gọi cái cây mọc thẳng kia là cây cau, cây dây leo kia là cây trầu, lại lấy tảng đá ở bên đem về nung cho xốp để ăn với trầu cau cho miệng thơm, môi đỏ. Tình duyên của ba người tuy đã chết mà vẫn keo sơn, thắm thiết. Cho nên trong mọi sự gặp gỡ của người Việt Nam, miếng trầu bao giờ cũng là đầu câu chuyện để bắt đầu mối lương duyên. Và khi có lễ nhỏ, lễ lớn, cưới xin, hội hè, tục ăn trầu đã trở thành truyền thống của dân tộc Việt Nam.